Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về hy vọng hòa bình cho Trung Đông. Kế đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh tuyên bố rằng, kiểm soát sinh sản không phải là biện pháp để chống lại nghèo đói. Đại diện của Tòa Thánh tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về những mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ cảnh báo về việc sử dụng những mục tiêu này một cách có ác ý để áp đặt những chính sách kiểm soát sinh sản tại những nước nghèo. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tocson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trưởng đoàn Tòa Thánh tại Hội nghị Thượng đỉnh đã tuyên bố rằng, mọi toan tính sử dụng các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ để áp đặt những chính sách dân số, hầu hạn chế số người nghèo trên thế giới đều có ác ý. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình kêu gọi cộng đồng thế giới đừng sợ người nghèo. Ngài nói rằng, các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ cần được sử dụng để chống lại nghèo đói, chứ không phải để chống lại người nghèo. Vị Hồng Y người Ghana này bày tỏ quan ngại về những chính sách dân số và kiểm soát sinh sản được đề ra trong tài liệu chung kết của Hội nghị Thượng đỉnh. Theo Ngài, mang lại cho các nước nghèo những chuyên viên tài chính và giúp đỡ họ có được một nền cai trị tốt mới có thể giúp cho những vùng nghèo nhất trên thế giới góp phần vào công ích của mọi người. Ngài khẳng định rằng, cách hành xử thiếu trách nhiệm của các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, thái độ thiếu quan tâm của các chính phủ và cộng đồng thế giới, chính sách bảo hộ mậu dịch thái quá, quyền lợi tập đoàn, những ý thức hệ gây chiến tranh và xung đột, đó chính là những chướng ngại đích thực của phát triển. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Hội nghị Thượng đỉnh cũng không quên nhắc đến tệ nạn buôn bán bất hợp pháp, gắn liền với chiến tranh và sự nghèo đói cùng cực tại một số vùng. Ngài kêu gọi, tất cả các chính phủ cần phải đảm nhận trách nhiệm và chống lại những cách hành xử tắc trách và đôi khi ngay cả vô lương trong lĩnh vực tài chính. Chỉ với quyết tâm như thế thì may ra mới có thể thăng tiến được những khía cạnh nhân bản của công cuộc phát triển, nền giáo dục, sự an toàn trong lao động và những nhu cầu căn bản của mọi người. Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ đã khai diễn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 20 tháng 9 và kết thúc hôm 22 tháng 9.
Tin Birmingham. Tòa Thánh nói rằng chuyến viếng thăm Anh Quốc vừa qua của Đức Thánh Cha là một thành công về mặt thiêng liêng. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha hài lòng vì sứ điệp của Ngài đã được lắng nghe. Trong một cuộc họp báo, khi lượng định về chuyến viếng thăm, Cha Lombardi khẳng định rằng nhìn chung đây là một thành công về mặt thiêng liêng. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh tuyên bố, Đức Thánh Cha không hài lòng vì có những đám đông lớn, mà hài lòng vì dân chúng đã quan tâm đến những gì Ngài đã nói. Theo cha Lombardi, đã có hàng trăm ngàn người lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Riêng về phương diện đại kết, phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng nói rằng, chuyến viếng thăm rất tích cực. Ngài nhấn mạnh đến việc Đức Thánh Cha đã được đón tiếp nồng nhiệt khi Ngài đọc diễn văn tại Westminster trước các giới chức chính trị và xã hội dân sự hôm 17 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha đã giã từ Anh Quốc tối Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua sau một nghi thức từ biệt ngắn trước sự hiện diện của Thủ tướng Anh, ông David Cameron. Phi cơ đưa Đức Thánh Cha về Roma đã cất cánh tại phi trường Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Anh Quốc. Tại đây, trong buổi sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman. Trong bài diễn văn chào từ biệt Đức Thánh Cha, Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với 6 triệu người công giáo, nhưng cả một xứ sở với 60 triệu công dân đã lắng nghe Ngài. Thủ tướng Anh nói, đây là 4 ngày cảm động không thể tả được đối với xứ sở chúng tôi. Ông Cameron cũng nói rằng, mặc dù niềm tin tôn giáo là một trong những nền tảng của Anh quốc, dân chúng vẫn không buộc phải đồng ý với tôn giáo về mọi sự. Trong bài diễn văn từ giã tại phi trường, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã gặp gỡ với đại diện của nhiều cộng đồng, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo làm nên xã hội Anh. Ngài đã có thể thảo luận với nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và chính phủ, cũng như các nhà lãnh đạo văn hóa Anh về một số vấn đề được Anh quốc và Tòa Thánh cùng quan tâm. Ngài nói rằng, những cuộc gặp gỡ đó cần phải củng cố các mối quan hệ giữa Anh quốc và Tòa Thánh, nhất là trong công cuộc phát triển thế giới, bảo vệ môi sinh và xây dựng một xã hội dân sự biết ý thức về những giá trị và mục đích chung. Đây có lẽ là vấn đề mà Đức Thánh Cha cũng đã nhắc tới trong cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Anh quốc trước khi lên đường trở về Roma chiều Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua. Ngài nói với các đức giám mục Anh rằng, trong 4 ngày vừa qua, Ngài đã chứng kiến nhiều dấu hiệu cho thấy nỗi khao khát thiêng liêng của dân chúng. Do đó, Ngài kêu gọi các vị chủ chăn hãy giúp đỡ để xoa dịu nỗi khao khát này. Ngài thúc giục các đức giám mục Scotland, Anh và xứ Wales hãy mang lại cho dân chúng của ăn thiêng liêng thật sự, chứ không phải những giải đáp dễ dãi hay nghị dân về những câu hỏi và nghi ngờ của dân chúng. Trong cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Anh tại Học viện Oxford, Birmingham, Đức Thánh Cha nói rằng, khi rao giảng nước Chúa, các đức giám mục phải trình bày trọn vẹn sứ điệp mang lại sự sống của tin mừng, nghĩa là cũng phải nói đến những yếu tố vốn đặt lại vấn đề về nền văn hóa đang thắng thế hiện nay. Là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm tòa tổng giám mục Anh giáo Canterbury, đồng thời cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đến cầu nguyện trong tu viện Westminster của Anh giáo, Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục công giáo Anh cũng hãy quảng đại đón tiếp những người Anh giáo nào muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo.
Tin Bắc Ái Di Lan. Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Ái Di Lan vào năm 2012. Phó Thủ tướng Bắc Ái Di Lan đã tuyên bố như trên khi trả lời cho câu hỏi của các ký giả tại sao ông và Thủ tướng Bắc Ái Di Lan, ông Peter Robinson, đã không có mặt trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Scotland hồi tuần trước. Phó Thủ tướng Bắc Ái Di Lan, ông Mark Guinness, giải thích rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh quốc là một chuyến viếng thăm chính thức, nghĩa là một chuyến viếng thăm của một nguyên thủ quốc gia. Ông nói rằng ông sẽ rất sung sướng được gặp Đức Thánh Cha khi Ngài viếng thăm Ái Di Lan. Ông cũng nói rằng, ông có tất cả lý do để tin rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ái Di Lan vào năm 2012.
Tin London. Báo chí Anh thay đổi cách nhìn đối với Đức Thánh Cha. Trong các bài xã luận trong số ra ngày thứ Hai, 20 tháng 9 vừa qua, báo chí Anh không còn nhìn Đức Thánh Cha như một người Đức bảo vệ tòa thánh nữa, mà như một người đầy thân ái trong chuyến viếng thăm vừa qua. Ký giả Catherine Pepinster của tuần báo Công giáo The Tablet viết rằng, chuyến viếng thăm đã cho phép hiệp nhất mọi người Công giáo và làm cho Đức Giáo Hoàng, vốn thường bị xem như lạnh lùng và độc tài, trở thành một con người nhân bản hơn. Nữ ký giả này đặc biệt chú ý tới hình ảnh của cụ già 83 tuổi, nhỏ nhẹ, nồng nhiệt, lúc nào cũng quan tâm tới những người trẻ và các cụ già.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hy vọng hòa bình cho Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sau 20 tháng bế tắc, sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 2010, Israel và Palestine đã bắt đầu trở lại các cuộc thương thuyết hòa bình tại Washington. Phái đoàn Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu cầm đầu và phái đoàn Palestine do Tổng thống Abu Mazen hướng dẫn đã họp nhau trước sự hiện diện của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Chiều ngày 1 tháng 9, trong bữa tiệc khoản đãi hai phái đoàn, Tổng thống Barack Obama nói ông tin tưởng rằng các cuộc thương thuyết sẽ kết thúc tốt đẹp và đem lại hòa bình cho vùng Trung Đông và trong vòng một năm tới đây. Ông tuyên bố mục đích là một thỏa hiệp thương thuyết giữa hai bên, giúp chấm dứt việc chiếm đóng của năm 1967 và đưa tới việc thành lập một nước Palestine dân chủ và độc lập, sống bên cạnh nước Israel và các dân tộc láng giềng trong hòa bình và an ninh. Cùng tham dự bữa tiệc có các nhân vật nỗ lực dấn thân trong việc đem lại hòa bình cho vùng Trung Đông, là nguyên Thủ tướng Tony Blair của Anh Quốc, Tổng thống Mubarak của Ai Cập và vua Abdallah đệ nhị của Jordania. Bầu khí cuộc thương thuyết căng thẳng, vì ngày 31 tháng 8 năm 2010 đã có 4 người Israel bị sát hại gần Hebron. Ngày 1 tháng 9, lực lượng Hamas lại thú nhận đã phục kích khiến cho 2 người khác bị thương. Tổng thống Obama cũng như Tổng thống Abu Mazen và Thủ tướng Netanyahu đều than phiền về các hành động bạo lực giết người này, và khẳng định rằng các lực lượng cực đoan sẽ không thành công trong việc phá hoại tiến trình hòa bình. Thủ tướng Netanyahu nói, tôi không đến đây để tìm các lời xin lỗi, tôi đến đây để tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề hòa bình. Ông định nghĩa Tổng thống Abu Mazen của Palestine là một đối tác của hòa bình, trong khi Tổng thống Mazen nhấn mạnh rằng, thời giờ không ở phía chúng ta, vì thế chúng ta không được phung phí nghị lực trong việc đương đầu với các vấn đề tế nhị hơn. Báo chí Israel cũng như báo chí Ai Cập đã chào mừng các cuộc tái thương thuyết với thái độ dè dặt và nghi ngờ, vì bóng đen của vụ khủng bố sát hại 4 người Israel và vấn đề Israel tiếp tục các vụ chiếm đất của người Palestine và thành lập làng mạc trên đất của người Palestine đè nặng trên tâm tư mọi người. Trong khi đó, thì phía Hamas coi các cuộc thương thuyết này là bất hợp pháp và cho rằng chúng sẽ thất bại. Trong diễn văn khai mạc các cuộc tái thương thuyết, Ngoại trưởng Hillary Clinton thừa nhận các khó khăn của quá khứ cũng như hiện tại giữa hai dân tộc, nhưng bà tin tưởng nơi cố gắng của cả hai phía Israel và Palestine để đi đến một thỏa hiệp hòa bình, làm sao để hai dân tộc có thể sống trong hai quốc gia bên nhau trong an ninh và hòa bình. Bà khẳng định rằng hai dân tộc đã phải đau khổ và đổ quá nhiều máu và nước mắt rồi. Đây là lúc phải chấm dứt thực tại thê thảm ấy. Hai dân tộc đáng được hưởng hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Hoa Kỳ không thể và sẽ không áp đặt một giải pháp nào cho tiến trình hòa bình tại vùng Trung Đông. Giải pháp ấy phải do hai bên đối tác tìm ra và thỏa thuận với nhau thế nào để nó được thực hiện trong vòng một năm tới đây. Bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng kêu gọi những người của cả hai phía cho tới nay đã lựa chọn đứng ngoài lề hay chống đối tiến trình hòa bình, cùng hiệp lực với hai phái đoàn để tìm ra giải pháp công bằng và lâu bền cho hai dân tộc. Bà kêu gọi hai phái đoàn thương thuyết cũng như mọi thành phần của cả hai dân tộc Israel và Palestine ý thức rằng giải pháp hòa bình tùy thuộc nơi họ và nằm trong tay họ, chứ không phải tùy thuộc ai khác. Sau đó, bà Hillary Clinton đã để cho Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abu Mazen lần lượt đưa ra lời tuyên bố khai mạc các cuộc thương thuyết hòa đàm. Cả hai bên đều đồng ý là đã đến lúc chấm dứt chiến tranh xung khắc, thừa nhận các quyền lợi của nhau, loại bỏ các chướng ngại và cùng nhau kiếm tìm giải pháp công bằng và lâu bền để cho hai dân tộc được sống trong an bình thịnh vượng trong hai quốc gia độc lập. Trong khi đó, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto đã tiếp kiến Tổng thống Israel, ông Simon Peres trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha đã kéo dài khoảng 40 phút. Hai bên đã nhắc lại kỷ niệm chuyến hành hương thánh địa của Đức Thánh Cha hồi tháng 5 năm ngoái và đề cập tới các cuộc thương thuyết hòa bình tái nhóm họp tại Washington. Đức Thánh Cha và Tổng thống cầu mong cuộc tái thương thuyết này đạt đến một thỏa hiệp tôn trọng các khát vọng của hai dân tộc Israel và Palestine, và có khả năng đem lại một nền hòa bình ổn định và lâu bền cho thánh địa và toàn vùng Trung Đông. Đây là lần thứ tư Tổng thống Peres gặp Đức Giáo hoàng Benedicto, hai lần đầu vào tháng 4 năm 2006 và tháng 9 năm 2007, và lần thứ ba trong dịp Đức Thánh Cha hành hương thánh địa hồi năm 2009. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Tôn giáo là thuốc viện ru ngủ quần chúng. Đây là đề tài của chúng tôi trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Chế độ cộng sản đã và đang bách hại tôn giáo như thế nào thì ngày nay ai cũng biết. Chẳng phải vì tôn giáo cấu kết với thực dân, với chế độ cũ hay có nợ máu với nhân dân, mà chỉ vì câu nói thời danh của Karl Marx mà ai cũng biết. Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Câu nói này có vẻ khinh bỉ quần chúng. Nó hàm ý rằng, người có học, có kiến thức, có hiểu biết khoa học, đã ra khỏi cái thế giới u muội của tôn giáo rồi. Chỉ có những kẻ thất học mới cần đến thuốc phiện của tôn giáo mà thôi. Thật ra ý tưởng này chẳng có gì mới mẻ. Người Việt Nam chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói trong truyện Kiều. Tu là cõi phúc. Tình là dây oan. Chán đời, trốn đời, người ta có thể tìm trong tôn giáo nguồn an ủi trước cuộc đời đau khổ, cũng như nhờ rượu, nhờ nha phiến để quên đi thực tại đầy bất trắc. Trước Karl Marx cũng đã có nhiều người nghĩ như thế, nhưng Karl Marx muốn nói gì khi tuyên bố tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng? Thái độ của Karl Marx đối với tôn giáo được diễn tả rõ ràng trong phần đầu của lời mở đầu cho tác phẩm Phê bình triết lý pháp quyền của Hegel. Trong phần mở đầu này, Karl Marx viết như sau. Tại Đức, phê bình tôn giáo kể như xong, và phê bình tôn giáo là đầu mối của mọi phê bình. Theo Karl Marx, nền tảng của phê bình tôn giáo là chính con người làm ra tôn giáo, chứ không phải tôn giáo làm ra con người. Tôn giáo là sự tự ý thức và tự cảm thức của con người, vì con người chưa tìm được bản thân mình, hoặc đã đánh mất bản thân mình một lần nữa. Nói cách khác, tôn giáo là sự tha hóa của con người. Ý tưởng này thật ra không phải do Karl Marx khám phá ra. Trước ông, triết gia Feuerbach và các môn đệ của ông cũng đều cho rằng con người là thượng đế cho con người. Nếu Karl Marx coi việc phê bình tôn giáo đã xong, không phải vì tôn giáo đã bị tiêu diệt, mà vì ông cho rằng cách phê bình của ông đã hoàn tất. Nói cách khác, ông và những người theo chủ nghĩa duy vật không tìm cách chứng minh rằng tôn giáo là sai lầm, rằng tin vào thế giới bên kia vào một đấng tối cao là sai lầm. Đối với ông và môn đệ của ông, tôn giáo sai lầm là điều hiển nhiên, không cần phải mất thì giờ để chứng minh. Định đề của Karl Marx là không có Thượng Đế, không có Thiên Chúa, không có ông thần nào cả, không có thế giới bên kia, không có cái mà người ta gọi là trời, Phật, Thượng Đế gì cả. Thay vì bác bỏ tôn giáo, thay vì chứng minh rằng tôn giáo sai lầm, thay vì chứng minh rằng không có Thiên Chúa, trời Phật, Karl Marx lý giải tôn giáo bằng cách đưa ra ánh sáng nguyên do vô thức của tôn giáo. Khi cái nhân vô thức đã biểu lộ, thì kết quả đương nhiên mất đi giá trị tự tại của nó. Khi con người đã nhận ra rằng Thiên Chúa chỉ là cái bóng của mình trên những tầng trời cao, thì Thượng Đế chỉ là con người bị tha hóa, tất nhiên sẽ hết tin vào Thiên Chúa và buộc phải tin vào chính mình. Người ta thường gọi thế kỷ 18 là thế kỷ ánh sáng. Ánh sáng đây là ánh sáng của trí tuệ, của khoa học, chiếu soi vào những miền u tối của con người. Hết u tối, hết tà ma, hết mê tín dị đoan, hết tôn giáo. Khi đèn điện chiếu sáng, người đi đêm có thể sợ cướp, nhưng không sợ ma nữa. Đối với Karl Marx, con người bị tha hóa vì con người làm ra tôn giáo, con người làm ra Thượng Đế của mình. Nhưng theo Karl Marx, con người ấy không phải là một sinh vật trừu tượng, ẩn náu đâu đó bên ngoài thế giới. Con người ấy chính là thế giới con người, là nhà nước, là xã hội. Chính nhà nước ấy, xã hội ấy đẻ ra tôn giáo. Tôn giáo là thực tại bị đảo ngược. Như vậy, tôn giáo là một cách nhà nước và xã hội ý thức về chính mình. Tôn giáo là thực tại đảo ngược của nhà nước và xã hội, như thể con người, thay vì đi bằng chân, lại đi bằng đầu. Chính vì thế mà Karl Marx đã tuyên bố, chống lại tôn giáo là gián tiếp chống lại cái thế giới mà tôn giáo chỉ là hương vị tinh thần. Sự khốn khổ tôn giáo vừa biểu lộ sự khốn khổ có thực, vừa phản kháng lại sự khốn khổ đó. Tôn giáo là lời thở than của tạo vật đau khổ, là linh hồn của một thế giới bất nhân, là tinh thần của một thực tại vắng bóng tinh thần. Tôn giáo là thuốc viện ru ngủ quần chúng. Phủ định tôn giáo, hạnh phúc huyễn hoặc của quần chúng, chính là đòi hỏi cho quần chúng được hạnh phúc thực. Đòi cho quần chúng từ bỏ mọi ảo ảnh về tình trạng của mình, chính là đòi dân phải từ bỏ một tình trạng cần ảo ảnh. Phê bình tôn giáo chính là bắt đầu phê bình cái thung lũng nước mắt mà hào quang chính là tôn giáo. Phê bình tôn giáo là bước đi những bông hoa tưởng tượng trang điểm xiềng xích của con người, không phải để rồi con người tiếp tục mang xiềng xích, không ước mơ, không an ủi, nhưng là để con người phá bỏ xiềng xích và hái lấy những bông hoa sống động. Qua những dòng trên đây, chúng ta thấy rằng, đối với Karl Marx, tôn giáo chính là thế giới lộn ngược, một thế giới phi nhân vô hồn. Do đó, phản kháng lại thế giới đó, phản kháng lại bạo lực, bất công áp bức, đó là danh dự của một loài người luôn ấp ủ những khát vọng cao cả. Karl Marx đưa ra kết luận. Vậy, một khi sự thật về một thế giới bên kia đã tan biến, thì sứ mệnh của lịch sử là phải thiết lập chân lý của thế giới trần thế. Và trước hết, triết học có sứ mệnh phải phục vụ lịch sử, bằng cách lột mặt nạ của tha hóa của con người, dưới dạng trần tục của nó, khi đã lột mặt nạ dưới dạng thần thánh. Phê bình cõi trời vì thế trở thành phê bình cõi đời. Phê bình tôn giáo trở thành phê bình pháp lý. Phê bình thần học trở thành phê bình chính trị. Tóm lại, theo Karl Marx, tôn giáo và phê bình tôn giáo là vấn đề lịch sử xã hội loài người. Karl Marx tin vào thuyết tiến hóa. Ông xác tín rằng lịch sử đi tới và càng ngày càng tiến bộ. Con người càng ngày càng ra khỏi những vùng u tối để tiến lại gần ánh sáng. Càng gần ánh sáng, con người càng duy vật. Ngày nay, sau hơn một thế kỷ chủ nghĩa Marxist đã được tuyên xưng và đem ra thực hành, thế giới đã thấy rõ rằng tôn giáo không sai lầm, mà chính Karl Marx đã sai lầm. Con người càng tiến bộ mà vẫn càng có tôn giáo. Người thời đại có thể nêu lên những câu hỏi. Giả sử tôn giáo hoàn toàn huyễn hoặc, giả sử xã hội loài người thay đổi theo chiều hướng tốt, thì liệu con người có tìm được ở cõi đời này câu trả lời cho những khát vọng mà họ tìm trong tôn giáo không? Giả sử Thiên Chúa hay thế giới bên kia là huyễn hoặc, thì liệu con người có thành Thiên Chúa được không? Liệu cõi trần có tiến hóa và biến thành chốn bồng lai tiên cảnh hay thiên đàng không? Khoa học và kỹ thuật mang lại cho con người rất nhiều hiểu biết, nhưng cái biết của khoa học càng sâu rộng thì lại càng làm cho con người ý thức về sự ngu dốt của mình. Chúng ta đã chẳng nói, vũ học, vũ ngu đó sao? Sức mạnh của kỹ thuật càng lớn, càng bắt buộc con người đặt vấn đề về mục tiêu hành động và ý nghĩa của cuộc đời. Có sức mạnh không đủ, còn phải tự hỏi, dùng sức mạnh đó để làm gì? Cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Các khoa học gia không thể trả lời những câu hỏi ấy mà phải nại đến lương tâm và tôn giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu giáo lý thánh thể của công đồng Tridentino. Đặc biệt hôm nay, chúng ta bàn về việc linh mục cử hành thánh lễ riêng. Khi bàn về việc cử hành thánh thể, công đồng Tridentino đã phải trả lời cho vấn nạn của những người chỉ trích việc linh mục làm lễ riêng một mình, hoặc việc linh mục cử hành thánh lễ mà chỉ có mình ngài rước lễ và không có giáo dân rước lễ. Vấn đề này được đề cập tới trong khóa họp thứ 22, ngày 17 tháng 9 năm 1562, khi thảo luận chung về hy tế thánh lễ. Sắc lệnh ban hành sau đó về giáo lý chung về hy tế thánh lễ đã dành chương 6 để bàn về việc linh mục cử hành thánh lễ riêng. Trước hết, chúng ta cùng đọc lại giáo lý của công đồng như sau. Quả thật, thánh công đồng mong muốn là trong thánh lễ các tín hữu tham dự, thì không nguyên với tâm tình thiêng liêng mong ước rước lễ mà thôi, nhưng cũng phải đón nhận thánh thể thực sự, vì nhờ việc rước lễ này mà họ đón nhận được ân huệ dồi dào hơn từ hy tế này. Nhưng nếu điều này không luôn được thực hiện, thì không phải vì thế mà công đồng lên án các lễ chỉ có linh mục rước lễ như là lễ tư và là những lễ không hợp pháp. Trái lại, công đồng còn chấp thuận và khuyến khích các lễ này, vì các thánh lễ này cũng phải được coi là thánh lễ công đồng, một phần vì giáo hữu có rước lễ cách thiêng liêng, đàng khác vì các lễ này được cử hành do các thừa tác viên của giáo hội, để cầu nguyện không phải chỉ cho chính Ngài, nhưng cho mọi người thuộc về nhiệm thể Chúa Kitô. Sau đó, công đồng đã long trọng lên án điều sai lạc, mà theo đó, người ta phủ nhận thánh lễ chỉ có mình linh mục rước lễ, với xác quyết sau đây. Nếu ai bảo là thánh lễ trong đó chỉ có linh mục rước lễ mà thôi, là những lễ không hợp pháp và cần phải bỏ đi, thì đó là người sai lạc đức tin. Với những điều vừa được trình bày trên đây, công đồng Tridentino cho thấy rõ các lễ mà người ta cho là lễ riêng, thì thật sự không phải là lễ riêng, vì đó không phải là những việc cử hành của riêng linh mục mà thôi. Vì thế không thể nói là những lễ này cử hành bất hợp pháp và phải bị lên án, và cần loại bỏ các lễ riêng này. Công đồng xác nhận sự cần thiết của việc tham dự của giáo dân, vì thánh lễ là cử hành cộng đồng, và tính cách cộng đồng này được thực hiện qua việc giáo dân mong ước rước lễ, tức là rước lễ thiêng liêng. Còn khi có việc rước lễ thực sự qua việc đón nhận mình và máu Chúa Kitô, thì việc tham dự này được thể hiện trọn vẹn, và qua đó tín hữu sẽ nhận được trọn vẹn hơn ân ích của hy tế thánh lễ. Tiếp theo, công đồng cho là thánh lễ được cử hành do các linh mục là những thừa tác viên của hội thánh, do đó các lễ đó được coi là những hành động cộng đồng của giáo hội. Thánh lễ như thế không chỉ được dâng cho linh mục, nhưng cho mọi tín hữu, và không phải chỉ những tín hữu có mặt, mà còn cho tất cả mọi người trong nhiệm thể Chúa Kitô. Từ đây, tính cách cộng đồng của thánh lễ đã mang một khía cạnh khác, tức là tính cách chung của giáo hội. Vì tính cách phổ quát của ân cứu rỗi do hy tế thánh lễ mang lại có ích cho toàn thể giáo hội. Như vậy, chúng ta thấy tính cách cộng đồng của thánh lễ được hiểu dưới hai khía cạnh. Trước tiên do sự tham dự của cộng đoàn tín hữu, và sau đó là ơn ích phổ quát của hy tế thánh lễ, có ảnh hưởng tới toàn thể cộng đoàn dân Chúa, cho những người có mặt và cho cả mọi phần tử của nhiệm thể Chúa Kitô. Với xác định rõ rệt trên đây, công đồng Tridentino trả lời cho những người chỉ trích các thánh lễ cử hành mà chỉ có linh mục rước lễ. Các xác định này đã cứu vãn sự xác tín nơi tín hữu và khử trừ được những nguy hiểm cho nền thần học truyền thống của giáo hội. Dù sao, công đồng đã chỉ đưa ra những điểm cốt yếu để trả lời cho những người chỉ trích và để cứu vãn một nền giáo lý về thánh thể đang bị đe dọa bởi những khuynh hướng sai lạc mới. Chúng ta lưu ý là, dù chấp nhận thánh lễ riêng, một mình linh mục, công đồng không phủ nhận sự cần thiết của việc tham dự của tín hữu vào các buổi cử hành phụng vụ và cử hành thánh lễ. Vì thiếu sự hiểu tường tận ý hướng của công đồng Tridentino, và vì ý thức về sự tham dự phụng vụ chưa được nhấn mạnh, nên người ta đã có những lạm dụng trong khi cử hành thánh lễ riêng không có giáo dân tham dự. Để bổ khuyết cho những điểm vừa nói trên đây, công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh về việc tham dự phụng vụ. Công đồng cho đó là một trong những nguyên tắc hướng dẫn việc canh tân phụng vụ. Ngày nay, nhờ những yếu tố có được như việc sử dụng ngôn ngữ địa phương trong phụng vụ, các chức vụ được phân phối cho các thừa tác viên giáo dân và cộng đoàn. Việc giáo dân cùng hát kinh chung với vị linh mục chủ tế, lối kiến trúc bàn thờ và nhà thờ, vân vân. Người tín hữu đã có thể tham dự vào phụng vụ cách tích cực và đầy đủ hơn, và như thế, mỗi công đồng đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đáp ứng với nhu cầu của con người thời đại mình. Sau cùng, việc rước lễ của trẻ nhỏ chưa có trí khôn. Khi bàn về việc rước lễ, công đồng Tridentino đã phải trả lời cho một ý kiến cho rằng trẻ con chưa có trí khôn cũng phải rước lễ, vì đó là ơn cần cho phần rỗi. Để trả lời cho vấn nạn này, công đồng Tridentino đã khẳng định rằng trẻ nhỏ chưa đến tuổi khôn thì không buộc phải rước lễ mới được cứu rỗi. Nhờ ơn phép rửa tội, chúng đã được ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, công đồng không lên án thói tục trước đó tại một số nơi, người ta đã cho rước lễ cả những trẻ con chưa biết suy nghĩ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài Thiên Chúa theo các thánh vịnh. Giave Thiên Chúa là đấng hằng sống, hiện hữu từ đời đời và vĩnh cửu. Ngài hiện diện ở khắp mọi lúc trong thời gian và khắp mọi nơi trong không gian, và là đấng toàn tri và toàn năng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi mọi người ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa tạo dựng toàn năng và toàn tri như sau. Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo bạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, người đem biển cả trữ vào kho. Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp oai người. Vì người đã phán và muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền tất cả được dựng nên. Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, người phá tan ý định chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa tể, hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp. Tiếp đến, tác giả miêu tả sự toàn tri và sự trợ giúp của Giave Thiên Chúa như sau. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người, từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. Hão huyền thay mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Vâng, có người chúng tôi mừng rỡ vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Xin đổ tình thương xuống chúng con lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Giave Thiên Chúa toàn năng toàn tri, nhưng Ngài cũng là đấng siêu việt, thánh thiện và vinh quang nữa. Trong quan niệm Kinh Thánh, sự thánh thiện diễn tả một cách tiêu cực sự tách biệt của Thiên Chúa với tất cả những gì không phải là Ngài, và một cách tích cực sự tràn đầy quyền năng và sự sống là đặc tính của Thiên Chúa. Phân tích cho cùng, sự thánh thiện của Thiên Chúa và danh Ngài không là gì khác hơn là đồng nghĩa với chính Thiên Chúa, được các thánh vịnh cử hành một cách liên tục. Trong hai khía cạnh của nó là mầu nhiệm kinh khủng và hấp dẫn, sự thánh thiện ấy được hiểu như khơi dậy nơi con người sự kính sợ, như viết trong Thánh Vịnh 111. người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh người thánh thiêng khả úy, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Sáng suốt thay ai thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Tín hữu cảm thấy bị lôi cuốn không thể cưỡng lại được bởi đấng trao ban quyền bính và thiện ích cho dân người, nên họ mời gọi mọi thần thánh như sau. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần, chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. Một cách đặc biệt, Thánh Vịnh 99 cử hành vương quyền của Gia Bê và chúc tụng danh người. Tác giả mời gọi mọi dân nước như sau. Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại và khả tôn khả quý, danh thánh thiện dường bao. Hãy suy tôn Gia Bê là Thiên Chúa chúng ta, phù phục trước bệ rồng bởi người là Đấng Thánh. Hãy suy tôn Gia Vê là Thiên Chúa chúng ta, hướng về núi Thánh mà phủ phục, vì Gia Vê, Thiên Chúa ta thờ, quả là Đấng Thánh. Thánh Vịnh nêu bật trong một công thức ngắn gọn, tất cả niềm tin của Cựu Ước, nơi Gia Vê, Đấng Thánh của Israel. Tác giả Thánh Vịnh 71 thưa lên với Thiên Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín, gảy cung tỳ bà. Con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 78 duyệt xét lại lịch sử của Israel và trách dân Israel là đã dám thử thách và khiêu khích Thiên Chúa và làm cực lòng Đức Thánh của Israel. Tương đương với ý niệm về sự thánh thiện của Gia-vê Thiên Chúa là hai ý niệm về sự cao cả và vinh quang của Ngài. Cả trong các Thánh Vịnh cũng như trong các tác phẩm khác của Kinh Thánh Cựu Ước mới hơn sau này, vinh quang của Thiên Chúa xuất hiện như là một từ đồng nghĩa hay thay thế con người của Thiên Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 113. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Hay Thánh Vịnh 72, muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu. Kết hiệp với vinh quang là tư tưởng sự cao cả của Thiên Chúa và quyền lực của Gia-vê, Đấng Thánh của Israel, đồng thời cũng là Đấng quyền năng của Gia-cóp. Tác giả Thánh Vịnh 132 cầu xin với Gia-vê Thiên Chúa rằng, lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua David và mọi công lao vất vả của người. Chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa, đã khấn hứa cùng Đấng toàn năng của Gia-cóp rằng, quyền năng đó của Thiên Chúa được mặc khải trong các công trình kỳ diệu của người. Vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng, chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. Các việc đó được gọi là kỳ công vinh quang, vì thế tác giả Thánh Vịnh 78 mới viết, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa với những kỳ công Chúa đã làm. Chúng là các công trình tuyệt diệu, lạ lùng, kinh hãi, khủng khiếp, là những kỳ công vĩ đại. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới dâng lời cảm tạ Chúa, tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi. Còn tác giả Thánh Vịnh 26 thì nói ông đi vòng quanh bàn thờ Chúa để hát lời cảm tạ tri ân và tường thuật mọi kỳ công của Ngài. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 71 thì nói từ độ thanh xuân, ông đã được Thiên Chúa thương dạy dỗ, nên tới giờ này, ông vẫn truyền rao vĩ nghiệp của người. Sự cao cả của Gia-vê Thiên Chúa được nêu bật khi các tác giả Thánh Vịnh so sánh Thiên Chúa với các thần ngoại. Không một thần linh sánh kịp Ngài lạy Chúa, việc Ngài làm quả thật vô song. Thánh Vịnh 86. Bởi Gia-vê là Chúa Trời cao cả, là đại vương trời vượt chư thần, Thánh Vịnh 95. Chúa thật cao cả xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần, Thánh Vịnh 96. Tôi quá rõ, Chúa thật là cao cả, Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần, Thánh Vịnh 135. Khi so sánh Gia-vê Thiên Chúa với các thần linh khác, các tác giả Thánh Vịnh ngấm ngầm chấp nhận sự hiện hữu của các thần linh khác thấp kém hơn bên cạnh Thiên Chúa đích thật duy nhất của Israel. Tuy nhiên cần ghi nhận rằng điều được nêu bật ở đây liên quan tới sự cao cả siêu việt của Gia-vê Thiên Chúa, là kiểu diễn tả tính cách duy nhất như là Thiên Chúa. Nghĩa là chỉ có Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất, còn các thần linh khác không phải là Thiên Chúa. Thật thế, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, chúng ta thường gặp sự cố ý lẫn lộn của ý niệm gần giống nhau nhưng khác nhau, của sự mâu thuẫn là, không là, hay chống đối nhau, yêu, ghét, với ý niệm so sánh nhiều hơn, ít hơn, và ngược lại. Trong các văn bản kể trên, kiểu nói cao cả hơn được gán cho Gia-vê, một đang khẳng định sự cao cả của Ngài, nghĩa là thần tính của Thiên Chúa, một cách đơn sơ, đang khác khước từ thần tính đó đối với các thần linh khác. Như vậy, mục đích của sự so sánh là để khước từ sự hiện diện thực sự của các thần linh khác. Tuy nhiên, cũng phải biết thêm khả thể này, đó là trong ý niệm Đông Phương, đặc biệt là trong vùng Mesopotamia và Canaan, về tính toàn thể của các thần linh, được quan niệm như là một hội nghị lớn do vị thần tối cao chủ tọa, cũng được lấy lại trong ngôn ngữ thơ văn của Kinh Thánh, nhưng được thanh tẩy khỏi tính cách huyền thoại của nó, y như các yếu tố huyền thoại khác. Thí dụ như sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 4, sách Ông Dốt chương 1 câu 6, và Thánh Vịnh 82 câu 6. Điều học giả Albright khẳng định liên quan tới thuyết độc thần trong Kinh Thánh Cựu Ước nói chung cũng có giá trị đối với thuyết độc thần được trình bày trong các Thánh Vịnh. Học giả viết, niềm tin của Do Thái giáo là niềm tin nơi một Thiên Chúa duy nhất, là đấng tạo dựng thế giới và là đấng trao ban cho mọi loài sự sống. Niềm tin nơi Thiên Chúa thánh thiện và công chính, không có phái tính hay thần thoại. Niềm tin nơi Thiên Chúa vô hình đối với con người. Niềm tin nơi Thiên Chúa không bị hạn hẹp bởi phần nào đó của thụ tạo của Ngài, nhưng ở đâu cũng là nhà, trên trời, trong sa mạc, cũng như tại đất Palestina. Niềm tin nơi Thiên Chúa cao vượt trên mọi loài thụ tạo, cho dù chúng có là các thiên thể hay các sứ thần thiên quốc, ma quỷ hay các thần giả, trong cách thế là đấng duy nhất tuyệt đối. Niềm tin nơi Thiên Chúa là đấng đã tuyển chọn Israel với một giao ước để họ là dân được ưa thích, được hướng dẫn bởi các luật lệ do Ngài áp đặt.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cầu kinh này theo đôi bàn tay vươn lên trời cầu Ngài dẫn lối, van xin Thiên Chúa đói thương cha mẹ yêu, kêu xin Thiên Chúa khấn ban ơn huyền siêu, tin nơi Thiên Chúa lắng nghe kinh dân sớm chiều.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một bạn đọc viết của Tuổi Trẻ Online, bạn Vũ Khôi đã trải lòng mình với cha mẹ qua một lá thư như sau: ngồi ăn tối cùng với các bạn, con nhớ nhà quá, nhớ những bữa cơm của gia đình mình. Con nhớ dì Tư, nhớ những món ngon dì hay làm sẵn cho con mỗi chiều tan học về. Con nhớ Út Điệu, nhớ những lần hai chị em giành giật nhau cái kẹp tóc có gắn hình con heo. Nhớ những lần hai đứa ra nhà văn hóa xã coi văn nghệ. Gia đình mình bận rộn quá. Con lên cấp 3, vì lo cho tương lai của con, ba mẹ gửi con đi học nội trú ở Sài Gòn. Đất khách quê người, bạn bè từ nhiều vùng miền khác đến. Con nhớ mãi ngày đầu tiên ba chở con đến trường xin nhập học. Trời mưa lất phất, bước từ cửa xe hơi ra, con cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng rồi. Lúc ba về, mưa như trút, một mình con giữa nơi xa lạ này, Lần đầu tiên, con đã thức cả đêm chỉ để khóc vì nhớ nhà, và nhắn tin cho Út Điệu. Cuối tuần, hầu hết bạn bè được gia đình rước về. Có những bạn ở xa thì một tháng, hai tháng ba mẹ lên thăm hoặc chở đi chơi, mua sắm. Ba má ở tận Đắk Lắk, xa xôi quá, nên con chỉ dám mong vài ba tháng ba mẹ lại lên thăm con, mua cho con mấy cái bánh ú hay kêu Út Điệu gửi cho con mấy cái kẹp tóc dễ thương. Ấy vậy mà, chắc là do công việc kinh doanh của ba mẹ bận rộn lắm, nên chỉ đến dịp nghỉ hè, lễ Tết mới đón con về nhà. Gần hai năm trôi qua rồi, mà con vẫn chưa nguôi được cái cảm giác mong ngóng này. Con thèm lắm những lần ba mẹ gọi điện thăm con, thèm lắm được nắm tay Út Điệu đi chơi, được ăn những món ngon dì Tư dành phần cho con. Con thèm lắm được nhìn thấy ba đọc báo, được nhìn thấy mẹ loay hoay với chồng tài liệu dịch thuật. Con nhớ quá cái không khí gia đình. Con ước chi ba mẹ đừng có quá nhiều công việc. Con ước chi con được quan tâm hơn xíu nữa thôi, thì chắc hẳn con không cô đơn đến thế này đâu. Ba mẹ ơi, xin bớt chút thời gian vào mỗi ngày để gọi điện cho con được không? Bớt chút thời gian vào mỗi cuối tháng xuống Sài Gòn thăm con được chứ? Con cần lắm những giây phút có cảm giác gia đình như thế, chỉ để mọi người biết rằng và cũng để con nhận thấy rằng con vẫn còn có một gia đình. Con vẫn còn đó, tình yêu thương ba mẹ dành cho con, ba mẹ nhé. Quý vị và các bạn thân mến, những tâm sự cảm động mà bạn Vũ Khôi đã bộc bạch trong lá thư như một nhắc nhở cần thiết cho những bậc làm cha, làm mẹ về thái độ quan tâm yêu thương của mình dành cho con cái. Trong cuộc sống hiện nay, vì phải chịu nhiều áp lực của công việc, vì mãi mê chạy theo nhu cầu tiêu thụ vật chất ngày càng cao trong sinh hoạt và cuộc sống, rất nhiều bậc phụ huynh chỉ biết lao mình vào sự nghiệp mình đang đeo đuổi và không còn thời gian để dành cho gia đình và con cái. Họ lãng quên tuổi thơ của chính con cái mình. Họ đang đánh mất dần khả năng yêu thương và dùng tiền bạc, vật chất như một sự bù đắp cho con cái của mình. Họ chỉ biết áp đặt những phương pháp giáo dục với con cái từ gia đình đến nhà trường một cách nguyên tắc và không có thời gian để gần gũi, đối thoại với con cái. Vì thế, họ không có cơ hội để hiểu biết những chuyển biến phức tạp trong tâm hồn của con trẻ, hay phát hiện những khó khăn vướng mắc trong đời sống của chúng để có những nâng đỡ hay hỗ trợ kịp thời. Thái độ bỏ mặc và thờ ơ của cha mẹ đã tạo nên những khoảng trống quá lớn trong tâm hồn con cái, và đó là cơ hội tốt để người trẻ dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của cuộc đời. Nếu một ngày nào đó, khi đối diện với sự thật hư hỏng của bạn Vũ Khôi, hoặc tệ hơn là khi phải gặp lại bạn ấy bên vành móng ngựa, cha mẹ của bạn ấy vẫn không thể hiểu được vì sao mình đã hy sinh, vật lộn với cuộc sống để mang về cho con cái biết bao tiện nghi vật chất, tại sao bạn ấy không lo học hành để nên người mà lại trở nên hư đốn như thế. Bạn ấy còn muốn đòi hỏi gì nữa cơ chứ? Họ không biết rằng từ bao năm qua, điều bạn ấy thật sự muốn nghe chính là giọng nói yêu thương, ân cần hỏi han qua các cuộc điện thoại của ba mẹ. Điều bạn khao khát được thấy là hình ảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong những lần được ba mẹ đón về nhà. Điều bạn cần nắm giữ là bàn tay và những món quà từ cô em gái thân thương. Nghĩa là, điều bạn ấy cần là những giây phút để bạn ấy nhận thấy rằng bạn ấy vẫn còn có một gia đình. Con cái luôn cần sự quan tâm yêu thương trực tiếp từ cha mẹ. Chúng nó muốn sự hiện diện của chính cha mẹ mình và những tiện nghi sang trọng của cải vật chất vô hồn không bao giờ có thể thay thế được hơi ấm tình yêu của sự quan tâm đó. Lạy Chúa, Ngài là Cha và đã yêu thương chúng con với hết sự ân cần, quan tâm vốn có của một người cha. Cha không chỉ ban cho chúng con thiên nhiên, vạn vật và cuộc sống, mà qua bí tích thánh thể, Cha còn hiện diện và ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con cũng biết đem lại hạnh phúc cho con cái bằng cách cho đi chính bản thân mình. Vì tình yêu thực sự của chúng con dành cho con cái không chỉ là những gì chúng con thực hiện hay chu cấp, nhưng là đã ban tặng chính mình bao nhiêu. Amen.
Cứu kinh này theo đôi bàn tay, vươn lên trời cầu Ngài dẫn lối, phán xin Thiên Chúa đã thương cha mẹ yêu, kêu tin Thiên Chúa khấn ban ơn huyền siêu, tin nơi Thiên Chúa lắng nghe kinh dâng sớm chiều.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.